của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, họ đều có thể nhìn thấy. Trong Lăng Nghiêm gọi là tịnh cực quang thông đạt, tịnh đến cực điểm. Nói thật ra, tịnh đến cực điểm chính là chúng ta bình thường nói là buông xả đến cực điểm. Ngay cả cái ý niệm buông xả này cũng buông xả luôn. Thì bản năng của tự tánh sẽ hoàn toàn hồi phục. Hiệu quả của đoạn ác tu thiện, tu tâm dưỡng tánh, viên mãn hiện tiền rồi. Cái mà người thế gian mong cầu như công danh phú quý, khỏe mạnh trường thọ, đây là chuyện nhỏ. Đương nhiên có thể cầu được. Các vị đã nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, ở trong chú giải Cảm Ứng Thiên cũng có rất nhiều những điển hình này. Sự thay đổi của vận mạng, nói thật ra đó là quả, thuộc về sự thay đổi trên quả. Tại sao trên quả đã xảy ra thay đổi vậy? Do trên nhân đã xảy ra thay đổi. Nhân quả là tương ưng. Nhân là khởi tâm động niệm. Trước đây không hiểu những đạo lý này, khởi tâm động niệm tạo ác, tùy thuận phiền não, cho nên quả báo bất như ý. Tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, hiểu rõ về sự việc này rồi, biết ác niệm, ác hạnh là sai lầm, có thể đem nó điều chỉnh trở lại. Đây là hạ công phu trên nhân. Nhân thay đổi rồi, quả đương nhiên sẽ khác. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Đây là sự thật. Thánh nhân Tam giáo ở Trung Quốc đều dạy chúng ta như vậy. Ở trong Cảm Ứng Thiên trích dẫn chuyện này rất nhiều. Các vị đều có thể làm tham khảo. Ở trong đây có một đoạn là Triều Tống, Lý Đoan Nguyện hỏi Thiền Sư Đạt Quán, hỏi thiên đường địa ngục rốt cuộc là có hay là không. Vấn đề này không phải vấn đề của mỗi một mình ông, là rất nhiều người có hỏi cái vấn đề này, nhất là vào xã hội hiện nay. Người đưa ra vấn đề này quá nhiều rồi. Có lẽ bản thân chúng ta tương lai cũng sẽ gặp phải rất nhiều người đưa ra vấn đề này với chúng ta. cái vấn đề này rốt cuộc là có hay là không? Đạt Quán là thiền sư, nên trả lời dùng thiền ý. Cảnh giới của thiền, Ngài trả lời không sai. Cái cảnh ý này rất cao. Người hiện nay có thể nghe mà hiểu được, tôi nghĩ không nhiều. Câu trả lời của Ngài rằng chư Phật nói có ở trong không. Mắt thấy không hoa, Ngài nói thái úy thì tìm không trong có. Lý Đoan Nguyện thời đó, tước vị của ông là thái úy. Cái địa vị này rất cao, làm quan lớn. Ngài nói anh Từ tìm không trong có, mò trăng đáy nước. Câu trả lời này trả lời rất hay. Nhưng mà ngày nay có người đưa ra vấn đề này với chúng ta, chúng ta đem hai câu nói này trả lời họ, chắc chắn họ không hiểu. Người hiện nay trả lời, chúng ta thẳng thắn nói cho họ biết, sự việc này chắc chắn là có. Tại sao nói chắc chắn là có vậy? Không giống như câu trả lời của thiền sư. Câu trả lời của thiền sư chẳng có, chẳng không. Cái cảnh giới đó cao. Tại vì sao nói chắc chắn là có vậy? Bởi vì bạn có tâm. Bạn có tâm thì có. Bạn vô tâm thì không. Đây là chân tướng sự thật. Có tâm, cái tâm này là ý nghĩ. Bạn có ý nghĩ thì có, bạn không có ý nghĩ thì không. Ý nghĩ là gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Mười pháp giới cũng là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Ở trong đó không có chấp trước. Cho nên xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, không những lục đạo không có, mà mười pháp giới cũng không. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Cái đạo lý này đã hiểu rồi, chúng ta mới biết được đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện là lẽ đương nhiên. Lợi ích chúng sanh, là sự nghiệp duy nhất của chúng ta. Ở trong một đời này, bất kể chúng ta là thân phận gì, bất kể là ở trong cương vị công tác nào, nói tóm lại đều là vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, sửa lỗi, hướng thiện, giúp đỡ cái xã hội này ổn định phồn vinh. Nếu không thì đến cái thế gian này để làm gì? Nhưng mà giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ xã hội, phương pháp, cách thức không như nhau, thiên biến vạn hóa. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng 53 tham gợi ý rất nhiều cho chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trong kinh, có người thiện hành thiện, hình như cũng xem thấy giống như là người ác hành ác. Đó đều là Bồ Tát, đều là Phật, chẳng qua là lợi ích xã hội. Trong cái xã hội này, căn tánh chúng sanh không bằng nhau. Có một số người dùng lời thiện khuyên họ, họ quay đầu ngay. Có một số người dùng lời thiện khuyên họ, họ tuyệt nhiên coi thường bạn. Dùng phương pháp tồi tệ đối xử họ, họ phục ngay. Cho nên Phật Bồ Tát gặp phải người thiện, họ còn thiện hơn bạn, người thiện phục ngay. Gặp phải người ác, họ còn ác hơn bạn, người ác cũng phục ngay. Cho nên diện mạo họ hiện, bất kể là thiện là ác, thuần một thiện tâm. Các bạn thấy 11 vẻ mặt Quan Âm, Quan Âm đó trên đầu còn có đầu, cái diện mạo đó đều không như nhau. Có cái rất hiền từ, có cái rất hung ác. Bồ Tát đâu có nhiều đầu như vậy. Đó là biểu pháp, là nói với bạn vẻ mặt thiên biến vạn hóa. Đối với người nào là dùng vẻ mặt như thế nào? Vẻ mặt thiên biến vạn hóa, cách thức thiên biến vạn hóa, tâm bất biến, tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi, bình đẳng. Đó là vĩnh viễn bất biến. Chúng ta phải học, học tập ở chỗ này. Người thế gian nói học biết làm người, Phật Pháp chúng ta nói học biết làm Bồ Tát. Mới có thể thành tựu bản thân. Chỗ cao siêu của Phật Bồ Tát là ở trong không phân biệt khởi phân biệt. Phân biệt chính là không phân biệt. Ở trong không chấp trước mà sanh ra chấp trước. Chấp trước chính là không chấp trước. Không chấp trước, không phân biệt là chân tâm họ bộc lộ. Phân biệt chấp trước là cách thức giúp đỡ chúng sanh của họ. là một, không phải hai. Phiền phức của chúng ta ngày nay là không có cái trí tuệ này. Đem phân biệt và không phân biệt, chấp trước và không chấp trước, phân thành hai sự việc rõ ràng. Không biết đó là một sự việc. Không những không thể lợi ích chúng sanh, đối với mình cũng là bất lợi lớn. Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước vĩnh viễn đoạn không hết, không thể phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta mặc dù là đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, cũng chỉ là việc thiện ở trong lục đạo. Điểm này chúng ta không thể không hiểu rõ. Thiện hạnh ở trong lục đạo, thiện hạnh ở trong lục đạo, cái cảm được là quả báo ở ba đường thiện. Chúng ta học Phật, mục tiêu là muốn làm Phật, làm Bồ Tát, mà làm trái lại với mục tiêu này rồi, làm sao phá trừ cái mê chấp này? Đây là việc rất khó khăn. Nếu như chúng ta thật sự phát tâm, nếu muốn ở trong một đời này thành tựu, cái sự việc này không giải quyết được, thì nguyện vọng của chúng ta vĩnh viễn không đạt được. Nếu muốn đột phá cái cửa ải này, biện pháp duy nhất Phật Đà dạy cho chúng ta, đọc tụng Đại Thừa. Nhưng mà ở trong đọc tụng Đại Thừa, phải đầy đủ tín giải hành chứng, bạn mới là đọc tụng chân thật. Phải tin lời Phật dạy trong kinh. Làm sao có thể sinh tín vậy? Bạn nhất định phải lý giải chính xác. Tín sanh từ trong giải, giải có được từ trong tín. Giải với tín phụ trợ lẫn nhau. Nếu như muốn lý giải chính xác, nhất định phải y giáo phụng hành. Giải được một phần thì bạn có thể hành một phần. Có thể hành một phần thì có thể giải được hai phần. Cho nên giải với hành cùng là phụ trợ lẫn nhau. Cái mà chúng ta học được không thể ứng dụng thì không có cách gì nâng cao lên thêm được. Cái ứng dụng này, Khổng Phu Tử nói đơn giản, nói rất hay. Ứng dụng chính là dạy học, sửa lỗi. ưa thích giảng giải cho người khác, mỗi ngày tự mình soi lại sửa lỗi. Đây là thực học, thật sự được thọ dụng. Không chịu vì người giảng giải, không chịu sửa chữa lỗi lầm, không những không thể khế nhập cảnh giới của Thánh Hiền, ngay cả ý nghĩa mà Thánh Hiền giảng, bạn cũng không có cách gì lý giải được. Cho nên, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa cũng không phải là việc dễ dàng. Sau cùng có hai câu: dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Thiên tiên giới địa tiên, chú giải này chú giải rất hay. Ông trích dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói 10 loại tiên. Ở trong bát tiên, Hán Trung Ly, ông nói tiên có 5 loại. Những điều này đều có thể để chúng ta làm tham khảo. Chúng ta hiểu thêm cảnh giới tu học của đạo giáo. Đây cũng là thưởng thức rất hay. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên, một đoạn cuối cùng của thiện báo. Hội biên đã làm một cái kết luận: sự tu hành của đạo giáo, quả báo chính là thành tiên. Phật pháp cũng chỉ có trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến sự việc này. Thông thường trong Phật pháp đều nói lục đạo, chỉ duy Lăng Nghiêm là nói bảy thú, tức là nói bảy đường. Ở trong lục đạo lại tăng thêm một đường, tiên đạo. Trong kinh nói 10 loại tiên, ở trong hội biên cũng trích ra ở chỗ này. Các vị có thể tham khảo, có thể xem thử. Nhưng bản thân đạo giáo nói tiên đạo, họ cũng có cấp bậc cao thấp khác nhau. Cấp thấp nhất của họ là quỷ tiên. Ở trong quỷ có tiên nhân. Thứ đến là nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên. Cấp cao nhất là nói đến thiên tiên. Đến thiên tiên chính là nhà Phật chúng ta gọi là thiên đạo. Chúng ta thấy thần tiên mà ông nói, rất giống thiên nhân dục giới, giống trời tứ dương, trời đao lợi. Thiên tiên cấp cao có thể đạt đến trời sắc giới. Đây là quả báo của tu hành. chỗ mà nhà nho cầu mong là thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Chỗ mà nhà Phật mong cầu là Phật, Bồ Tát, La Hán. Có thể thấy tu hành họ đều có mục tiêu, hy vọng chứng được thánh quả. Quả báo tam giáo này cao thấp khác nhau, công phu tu hành có khác biệt. Nhưng mà nếu là từ trên đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức mà nói, đều là nhất trí. Do đó chúng ta cũng có thể thể hội được tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện. Ở trong đây quả thật đúng là công phu có sâu cạn khác nhau, có rộng hẹp khác nhau. Cho nên quả báo cũng có sự sai biệt rất lớn. Nhà Phật có thể đạt đến quả báo rốt ráo là ở tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tuy chúng ta nghe rất nhiều, cái danh từ này rất quen thuộc, nhưng mà nói đến chỗ rốt ráo, chúng ta vẫn là mù tịt, không biết gì. Hàm nghĩa của danh từ quá sâu, quá rộng. Không phải chúng ta tư duy, tưởng tượng mà có thể đạt được. Phàm là tư duy, tưởng tượng, Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, đều không thể vượt khỏi ý thức. Hay nói cách khác, ý thức là một cái giới hạn, là một cái phạm vi. Giới hạn phạm vi này chính là 10 pháp giới mà ở trong kinh Phật nói. Đột phá 10 pháp giới mới gọi là nhất chân pháp giới. Chúng ta hiện nay cái cửa ải này không dễ dàng đột phá. Chúng ta đều là do ý thức đang làm chủ tể. Dùng ý thức tu hành, tu đến cao nhất, tu đến viên mãn nhất, cũng là đến tương tự tức Phật mà Tông Thiên Thai nói. Không phải phần chứng dị. Pháp giới bốn thánh ở trong 10 pháp giới là tương tự tức. Tuy là không rốt ráo, không viên mãn, cũng không dễ dàng chứng được. Quán hạnh gì mà Tông Thiên Thai nói, chúng ta thông thường nói công phu đắc lực. Quán hạnh gì không thể ra khỏi lục đạo, có thể sanh về trời dục giới, trời sắc giới, thậm chí là trời vô sắc giới, không thể ra khỏi lục đạo. Tương tự, cái này ra khỏi lục đạo rồi, chưa thể ra khỏi mười pháp giới. Từ đó cho thấy, tu hành chứng quả, quả thật, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Riêng chỉ chuyên tâm tu học tịnh độ, đây là được Phật lực gia trì. Thế chúng ta lại phải thử nghĩ, chúng ta dựa vào cái gì để được Phật lực gia trì? Ở trên kinh giảng sanh nói cho chúng ta biết, dựa vào thiện tâm, dựa vào thiện hạnh, dựa vào nguyện tâm, vậy liền được Phật lực gia trì. Thiện tâm thiện hạnh nhất định phải phù hợp với tiêu chuẩn mà Phật nói. Tiêu chuẩn mà Phật nói thực tế chính là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta làm sao biết vậy? Ở trong Quán Kinh Phu Nhân Vi Đề Hy, nhàm chán cái thế gian này, muốn vãng sanh về chỗ thiền, cầu Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ cho bà. Phật dùng thần lực đem mười phương cõi nước chư Phật thị hiện ngay trước mặt bà, là giống như chúng ta hiện nay xem tivi vậy, để bà tự mình xem. Sau khi xem xong, bà tự mình lựa chọn. Bà lựa chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế Tôn vô cùng tán thán đối với sự lựa chọn của bà. Đây là sự lựa chọn trí tuệ. Sau khi lựa chọn xong, làm thế nào mới có thể sanh về thế giới cực lạc? Trước khi Phật chưa có nói phương pháp giảng sanh, trước tiên nói tịnh nghiệp tam phước. Sau khi nói xong, Phật bảo với bà, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Câu nói này quan trọng, rất vô cùng quan trọng, khiến chúng ta hiểu rõ. Ở trong Phật Pháp, bất luận tu học một pháp môn nào, nếu bạn muốn chứng quả, ba điều này là cơ sở. Bất kể bạn học pháp môn nào, bạn đều phải lấy ba điều này làm căn bản, bạn mới có thể thành tựu. Cho nên tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân, chúng ta đã biết rồi. Bất luận tu học pháp môn nào có thể thành tựu hay không, hãy quan sát cái tam phước này bạn có làm được chưa. Không có cơ bản của tam phước, tu pháp môn nào cũng không thể thành tựu, niệm Phật cũng không thể thành tựu, cũng không thể giảng sanh. Vì là chúng ta đã biết tam phước quá quan trọng rồi. Đây là pháp căn bản của tu hành Phật pháp. Có cái cơ sở này rồi, tin sâu, nguyện thiết, cầu sanh thì chắc chắn được sanh. Nếu như không có cái cơ sở này, đời này cho dù niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Nhưng mà niệm Phật quyết không phải vô ích, sẽ được phước báo nhân thiên. Tôi nói phước báo nhân thiên cũng nhất định phải tương ưng với thập thiện nghiệp mới có thể được nhân thiên. Nếu như niệm Phật tâm hạnh bất thiện, vẫn là có phước báo. Phước báo này sẽ hưởng ở trong cõi súc sanh, cõi quỷ. Cõi địa ngục cho dù có phước báo cũng không cách gì hưởng thụ được. Địa ngục là quyết định không có phước. Nhưng mà phước mà bạn tu sẽ không mất đi. Sau khi ra khỏi địa ngục, được thân quỷ, hoặc giả là được thân súc sanh, được thân người, phước báo vẫn sẽ hiện tiền. Các vị, từ câu chuyện mà cư sĩ Tề kể mấy ngày nay, có thể thể hội được. Bà kể Thiên Mục Sơn có một số người vừa mới từ địa ngục ra. Đó là tạo tội ngũ nghịch thập ác, đọa địa ngục. Thời gian của địa ngục rất dài, rất dài. Tội thọ xong rồi trở ra. Sau khi ra rồi thì họ ở cõi quỷ. Quá khứ chắc chắn có duyên phận rất sâu với Phật pháp, cho nên từ địa ngục ra làm quỷ vẫn biết tu hành. Tìm một nơi chốn thanh tịnh tu hành, họ là nhập vào thân người, truyền đạt cái tin tức này. Họ nói rất có đạo lý. Trên núi tất nhiên có không ít người họ không dám nhập vào. Cái nhập vào người này có tổn hại rất lớn đối với nguyên khí cơ thể con người. Cho nên họ nhất định phải tìm người nào trẻ tuổi, cơ thể khỏe mạnh. Người cơ thể không khỏe, thể lực suy yếu, họ đều không tìm người ấy. Họ vẫn có tâm từ bi, không tùy tiện làm tổn thương người. Cho nên từ những chỗ này, chúng ta có thể quan sát được rất rõ ràng, rất minh bạch. Những sự thật này đều là thật, tuyệt đối không phải là giả. Cho nên cư sĩ Tề lần này đến, thật sự là Phật Bồ Tát bảo bà đến làm chứng cho chúng ta, là người làm kiến chứng. Nói bà đến nơi đây để thỉnh kinh, để tham học. Nói đúng hơn, Phật Bồ Tát phái bà đến nơi đây để làm kiến chứng cho chúng ta, tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Hy vọng đồng tham đạo hữu chúng ta tương lai có cơ hội đến Thiên Mục Sơn để tham học, giúp đỡ cái đạo tràng này, khôi phục lại cái đạo tràng này. Chúng ta biết cái đạo tràng này có Phật Bồ Tát trụ ở nơi đó. Có rất nhiều người mắt thường chúng ta không nhìn thấy tu hành ở bên đó, thậm chí bà còn tiết lộ thông tin còn có súc sanh ở bên đó tu hành. Trên núi này có hộ pháp, từ đó cho thấy điều mà trong Phật Pháp nói không phân chủng loại, nhất loạt bình đẳng. Quỷ cũng tốt, súc sanh cũng tốt, chỉ cần là chân tu đều được chư Phật hộ niệm. Hộ pháp thiện thần phù hộ. Nếu như không phải chân tu, tâm hành bất chánh, bà nói rất hay, lão hòa thượng xuất gia, lão hòa thượng hơn 80 tuổi rồi cũng bị đuổi xuống núi. Chúng tôi nghe xong trong tâm rất hiểu rõ, cũng thật an ủi. Chỉ cần nơi nào có Phật Bồ Tát ở thì nơi đó chính là đất phước. Nơi này chính là kho báu, sẽ không có tai nạn lớn. Đó là phước báo của chúng ta. Nơi mà Phật Bồ Tát thần tiên tu hành, đều là thánh địa tuyệt đẹp. Tôi hiện nay là bị lụy bởi hư danh, hành động không tiện. Nếu không tôi nghe thấy rồi, tôi nhất định đi lên núi, sẽ đi tham học. Cho nên hy vọng các đồng tu phải nhớ kỹ, đây là một nơi tốt. Trước đây chúng tôi cũng đã từng nghe nói Trung Quốc có rất nhiều đạo tràng thù thắng, nhưng mà chuyện cảm ứng linh nghiệm chúng tôi nghe không nhiều, nhất là cảm ứng rõ ràng như thế này chúng tôi rất ít nghe nói. Chúng ta biết đây là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, để tăng trưởng chánh niệm. Thiện tâm, thiện niệm của chúng ta khuyến khích chúng ta ở trong một đời này nhất định phải có thành tựu. Khiến chúng ta trên đầu sào trăm trượt càng tiến bộ hơn nữa. Đoạn này ở trong hội biên chú thích tuy không quá nhiều, nhưng mà mỗi câu đều vô cùng sâu sắc. Đều là lấy từ trong kinh Phật, đúng là tinh hoa ở trong kinh điển. Hy vọng các đồng tu tự mình đi xem thử. Sau cùng ông nêu hai câu nói ở trong Vạn Thiện Đồng Quy Tập. Vạn thiện là tư đương vào đạo của Bồ Tát. Chúng hạnh là bậc thang trợ đạo của chư Phật. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Đồng tu học Phật không thể không có thiện tâm, không thể không có thiện ý. Thiện tâm thiện ý biểu hiện vào trong đời sống thường ngày chính là chúng hạnh. Tâm ý biến thành hành vi cũng chính là thiện hạnh. Hai câu nói này chúng ta đổi cách nói khác là thiện tâm thiện ý là điều kiện tất yếu của Bồ Tát. Tu hành chứng quả. Thiện hạnh là bậc thang trợ đạo của tất cả chư Phật. Bậc là cấp bậc, thang là cầu thang, chính là nhân tố không ngừng nâng cao lên thêm. Chư Phật chính là chúng ta thường nói phần chứng tức Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ là quả vị Phật phần chứng. Tuy thành Phật rồi vẫn còn giai cấp, không ngừng không ngừng nâng cao lên thêm. Thiện tâm thiện hạnh mới có thể giúp bạn nâng cao. Vượt qua 41 giai cấp, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, phải nương vào thiện hạnh. Thiện tâm thiện ý, thiện hạnh. Chúng ta nhất định phải học tập. tuân theo tiêu chuẩn trong kinh điển. Ở giai đoạn hiện nay của chúng ta, tiêu chuẩn của chúng ta chính là tam phước. Ở trong tam phước nói về thập thiện, nói về tam quy, nói về chúng giới. Giới luật. Cuối cùng nói về tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, là đã bao gồm toàn bộ thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh ở trong đó rồi. Nhất định phải tuân theo lời dạy của Phật. Phải buông xả thành kiến của mình, đem phân biệt, chấp trước của mình buông xả triệt để, thuận theo lời dạy của Phật. Chúng ta đời này mới có thành tựu, mới không bị luống qua. Tốt rồi, hôm nay đến chỗ này. Chúng tôi đem đoạn lớn này giới thiệu xong rồi. Phần sau, từ đoạn thứ 37, đây là đoạn lớn thứ tư, nói về ác báo. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.